Cơ quan giám sát người tị nạn của Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân quyền gọi hành động của chính phủ Việt Nam khi trả hơn 150 người tị nạn Rohingya về cho chính quyền quân quản Myanmar là vi phạm nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc và là hành động phi nhân đạo. Hôm 13 tháng 12, một quan chức của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan cho VOA biết qua email. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chủ trương phản đối việc đưa người Rohingya trở lại Myanmar vì họ có thể phải đối mặt với việc bị truy tố bởi các tòa án quân sự bí mật không độc lập, cũng như không thể đảm bảo quyền tôn trọng được xét xử công bằng. Ông Daniel Rumolo, quan chức nhân quyền của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nêu ra quan điểm. Từ Đức, ông Ney Sanlin, đồng sáng lập Liên minh Rohingya Tự Do, nêu nhận định với VOA ngay sau khi truyền thông Việt Nam loan tin rằng một tàu dịch vụ dầu khí của công ty Haduco đã cứu và bàn giao 154 người trên một con tàu sắp chìm ở Vịnh Thái Lan cho nhà chức trách quân sự Myanmar hôm 8 tháng 12. Ông Lin nói,
"The boat carrying almost 160 Rohingya was floating in the Thai territory for many days."
Con thuyền chở gần 160 người Rohingya đã lênh đênh trên lãnh thổ Thái Lan trong nhiều ngày. Chúng tôi đã vận động để giải cứu họ, nhưng chắc chắn là Hải quân Thái Lan ở gần con tàu đó, nhưng họ không cứu. Thậm chí họ không cho thức ăn, trong khi những người trên thuyền đang chết đói. Cuối cùng, chúng tôi biết rằng tàu của công ty Haduco đã cứu họ. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ này, song chúng tôi rất quan ngại về số phận của 154 người Rohingya. Việc trả họ cho chế độ khét tiếng là vô nhân đạo. Liên minh Tự Do Rohingya là một mạng lưới toàn cầu gồm các nhà hoạt động vì người Rohingya và bạn bè của người Rohingya, những người có chung mối quan tâm về nạn diệt chủng đang diễn ra ở Myanmar và nhu cầu của những người Rohingya sống sót đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm một tương lai khả thi cho nhóm của họ. Ông Lin cho biết thêm, thế giới biết rằng chính chế độ đó đã phạm tội diệt chủng quốc tế nghiêm trọng đối với người Rohingya. Cuộc diệt chủng đó vẫn đang tiếp diễn. Từ Hoa Kỳ, bà Wai Wai Nu, giám đốc mạng lưới hòa bình của phụ nữ, một tổ chức thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn của người Rohingya và người Kha-Kin ở miền Tây Myanmar, nêu nhận định với VOA.
It is utterly irresponsible of Vietnamese company and authorities to hand these refugees.
Bà nói, công ty Haduco và chính quyền Việt Nam hoàn toàn vô trách nhiệm khi trao những người tị nạn này cho quân đội Myanmar. Quân đội này chính là tổ chức để thực hiện tội ác diệt chủng đối với người Rohingya và gây nên tình trạng này ở Myanmar. Đó chính là lý do khiến những người tị nạn ra đi. Đó là lý do hàng đầu tại sao những người này phải rời bỏ quê hương. Và việc làm đó giao nộp người tị nạn về lại cho thủ phạm là hoàn toàn vô trách nhiệm và thật đáng thất vọng. Ông Lin cho biết rằng 154 người Rohingya này nên được cho tạm trú và nên bàn giao họ cho cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Ông nói,
"That would be the best way to save their life, but now they are in the hands of the killers. We don't know whether the military junta will jail or kill them."
Đó sẽ là cách tốt nhất để cứu mạng họ, nhưng bây giờ họ đang ở trong tay của những kẻ giết người. Chúng tôi không biết liệu rồi chính quyền quân sự sẽ bỏ tù hay giết họ nữa. Bà Nui cho rằng chính phủ Việt Nam nên giải cứu những người này và cung cấp các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ ngay lập tức cho họ. Đồng thời Việt Nam nên cùng làm việc với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc gia khác của Liên Hiệp Quốc hoặc để đảm bảo các hình thức bảo vệ khác. Nhờ đó họ có thể tiếp tục sống an toàn và họ không phải quay trở lại Myanmar. Bà Nu bày tỏ sự thất vọng vì chính quyền Việt Nam đã giao nộp những người tị nạn này cho chính quyền quân quản Myanmar. Bà nói,
"Handing these refugees to the perpetrators is utterly irresponsible and it's so disappointing."
Thật xấu xa khi họ trao những người tị nạn này cho quân đội, những kẻ đã gây nên tội ác diệt chủng chống lại họ. Thật là sốc khi họ làm điều này giữa bạo lực và tàn ác ở Myanmar và những người này đang chạy trốn bạo lực, tàn bạo và nạn diệt chủng ở Myanmar. Và chính quyền Việt Nam trao những người tị nạn này cho thủ phạm là không thể chấp nhận được. Thật là sốc, thật là thất vọng. Các nhóm nhân quyền cho rằng việc chính quyền Việt Nam đưa những người tị nạn trở về Myanmar đã vi phạm nguyên tắc không từ chối, hay còn gọi là non-refoulement của Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn mà Việt Nam là một quốc gia thành viên đã ký kết. Bà Nu nói,
"It is also violations of the principles of non-refoulement."
Đây cũng là hành vi vi phạm các nguyên tắc không từ chối mà không quốc gia, không chính phủ nào hoặc không một ai nên chấp nhận một hành động như vậy. Và các chính phủ ASEAN nên có trách nhiệm hơn, bảo vệ người tị nạn và đề cao trách nhiệm bảo vệ người tị nạn, những người xin tị nạn và các thuyền nhân. VOA đã cố gắng liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên, nhưng chưa được phản hồi. Điều 33 Công ước Tị nạn năm 1951 của Liên Hợp Quốc quy định rằng không một quốc gia nào tham gia Công ước được trục xuất hoặc bắt người tị nạn hồi hương bằng bất kỳ hình thức nào đến biên giới thuộc những lãnh thổ nơi mà cuộc sống hay sự tự do của họ bị đe dọa vì các lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hay vì lý do là thành viên của các nhóm xã hội nhất định hay bởi quan điểm chính trị của họ. Giới chính trị gia, giới vận động và truyền thông quốc tế đồng thanh lên án hành động này của Hà Nội. Ông Adun Basit, cựu đại sứ Pakistan, viết trên Twitter hôm 12 tháng 12, đăng kèm các đoạn video các thuyền nhân, cho biết đây là những người Hồi giáo Rohingya đang bị Việt Nam trục xuất trở lại Myanmar và chúng ta ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra với họ, lương tâm thế giới đang ở đâu. Trang Mary Scully có trụ sở ở Texas, Hoa Kỳ hôm 13 tháng 12, nêu nhận định trên Facebook và tên Twitter như sau: dĩ nhiên là tàu của Việt Nam trao trả những người Rohingya đang chạy trốn trở lại vào tay của chính quyền sát nhân. Bởi vì tàu này cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các hoạt động khai thác dầu mỏ của Myanmar là một vận may tài chính đối với chính phủ Việt Nam và họ sẽ không đánh mất đi cái lợi đó chỉ vì quyền của 154 người tị nạn tuyệt vọng đang chạy trốn khỏi chế độ diệt chủng. Trang này cho rằng cần phải xem xét yếu tố sinh lời của các quốc gia có tham gia vào các dự án khai thác dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ngoài khơi của Myanmar. Đài truyền hình VTC của Việt Nam hôm 8 tháng 12 cho biết, con tàu của công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương Hadoco đang trên hành trình kéo dàn khoan dầu khí từ Singapore đến Myanmar thì phát hiện con tàu chở đoàn người tị nạn này. Sau đó, phía Việt Nam đã bàn giao 154 người này cho Hải quân Myanmar. Quân đội Myanmar từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc về sự tàn bạo lan rộng, theo hãng tin Reuters. Quân đội Myanmar cho biết các binh sĩ của họ đang thực hiện một chiến dịch hợp pháp chống lại quân nổi dậy, những người mà quân đội nước này cho là đã tấn công vào các đồn cảnh sát. Chính phủ Việt Nam duy trì mối quan hệ mật thiết với chính quyền quân quản Myanmar, nơi các công ty của quân đội hai nước thiết lập các cơ sở kinh doanh tại đất nước có diễn biến chính trị phức tạp từ khi quân đội Myanmar lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào tháng 2 2021. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, hơn 70.000 người đã chạy khỏi Myanmar và hơn 1 triệu người phải tản cư kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra. Con số này chưa kể hơn 1 triệu người Rohingya đang lánh nạn tại Bangladesh. Như VOA đã loan tin, hôm 7 tháng 12, tàu Hải Dương 29 và Hải Dương 38 của công ty Hadoco đã cứu 154 người Rohingya gặp nạn tại khu vực biển Andaman ngoài khơi Myanmar và trao trả cho Hải quân Myanmar, làm dấy lên lo ngại về số phận của những người tị nạn này. Hàng năm, nhiều người Rohingya, thành viên của một nhóm thiểu số Hồi giáo, đánh đổi mạng sống của mình khi vượt biên trên những con tàu ọp ẹp để thoát khỏi bạo lực ở Myanmar và tình trạng nghèo khổ trong các trại tị nạn ở Bangladesh. Nhiều người cố gắng vượt biển đến Malaysia và Indonesia, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Reuters dẫn lời bà Chris Leiva, giám đốc nhóm nhân quyền Akaran Razak, thuật lại lời thân nhân đi trên con thuyền này cho biết con tàu đã rời Bangladesh vào cuối tháng 11 và bắt đầu bị rò rỉ khi nó ở ngoài khơi bờ biển Granong, miền nam Thái Lan. Bà nói họ gần như cạn kiệt thức ăn và thức uống trên thuyền. Bà đồng thời cho biết thêm rằng những người đàn ông đang cố gắng tát nước ra khỏi tàu một cách tuyệt vọng. Bà cho biết rằng những người trên tàu nói rằng họ đã nhìn thấy một chiếc thuyền hải quân Thái Lan, nhưng điều đó không giúp gì được. Ông Siyid Alan, một nhà hoạt động người Rohingya ở Thái Lan, người cho hãng tin Reuters biết, ông đã nói chuyện với thân nhân của những người trên tàu, nói rằng một số thuyền nhân đã chết. Hôm 26 tháng 10, cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk kêu gọi tạm dừng bất kỳ hành vi cưỡng bức nào đưa người tị nạn và người di cư trở lại Myanmar do cuộc khủng hoảng nhân quyền nghiêm trọng ở nước này. Ông Turk nói, với mức độ bạo lực và bất ổn gia tăng, cùng với sự sụp đổ của nền kinh tế Myanmar và các hệ thống bảo trợ xã hội, đơn giản đây không phải là lúc để bất kỳ ai trở lại Myanmar. Đây là trường hợp đặc biệt đối với bất kỳ ai có mối quan tâm đặc biệt về việc bảo vệ, chẳng hạn như các nhà hoạt động chính trị hoặc quân nhân đào ngũ, những người có nguy cơ nghiêm trọng khi trở về. Theo luật pháp quốc tế, các nguyên tắc không từ chối là các quy định cấm người đưa trở lại một quốc gia nơi họ thật sự có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng khi trở về, bao gồm việc ngược đãi, tra tấn hoặc các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác. Chính quyền Việt Nam trước đây cũng đã trục xuất người tị nạn và bị cộng đồng quốc tế chỉ trích. Vào hồi tháng trước, Việt Nam đã trao trả hơn 300 người Sri Lanka về nước cho dù họ kêu nài được cấp quy chế tị nạn. Tàu cảnh sát biển Việt Nam hôm 8 tháng 11 đã cứu được 303 người bị nghi là di cư bất hợp pháp từ Sri Lanka, trong đó có nhiều trẻ em đang gặp nguy hiểm, trôi dạt trên vùng biển của Việt Nam, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khi tàu của họ bị hỏng máy. Hơn 300 người Sri Lanka này cầu xin cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đừng trả họ về Sri Lanka, thay vào đó hãy định cư họ ở một nước thứ ba với tư cách là người tị nạn. Theo trang BBC Tamil, trước bối cảnh những người tị nạn nói rằng họ không thể quay trở lại Sri Lanka, chính quyền Việt Nam lại cố gắng trục xuất họ trở lại Sri Lanka, và những người tị nạn đồng hương của họ cho biết họ thậm chí muốn tự tử trước quyết định hồi hương của Hà Nội.
Hoa Kỳ hỗ trợ hơn 500 doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam năm 2022. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 12 tháng 12 cho biết rằng trong năm 2022, phía Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 514 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, trong đó có 307 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Theo cơ quan này, 82% doanh nghiệp được hỗ trợ cho biết đã thay đổi thực hành kinh doanh sau khi tham gia các hoạt động tập huấn và tư vấn chuyên sâu 1:1, và nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu từ 7,5 đến 10%. USAID cho biết rằng thông qua dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân được cơ quan này tài trợ, phía Hoa Kỳ đang hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp cho phụ nữ và nhóm dễ bị tổn thương làm chủ, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển của một khu vực tư nhân năng động sáng tạo, có thêm nhiều cơ hội kinh tế trong nước và đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Liên quan tới sự hỗ trợ kỹ thuật này, cuối tháng trước, USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố một sáng kiến mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm, còn được biết đến là Tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị ESG, được dẫn dắt bởi khối kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Báo Đầu tư đưa tin đây là sáng kiến về ESG đầu tiên ở Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, vốn hiện chiếm tới 97% số lượng doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động trong nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP. Theo USAID, sáng kiến này là một phần của dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam trị giá 36 triệu đô la do USAID tài trợ, với mục tiêu tháo gỡ các hạn chế về chính sách, thị trường và ở cấp độ doanh nghiệp gây cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, bao gồm những doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. Trong một diễn biến liên quan, theo báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ tháng 4 năm 2022, USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký biên bản sửa đổi đối với thỏa thuận hợp tác song phương nhằm mở rộng các nỗ lực chung nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân.
Việc Mỹ hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc là động thái mới khiến các công ty cân nhắc dịch chuyển một số năng lực sản xuất, chất bán dẫn của họ sang các nước lân cận như Việt Nam và Ấn Độ, theo đài truyền hình CNBC của Mỹ. Hồi tháng 10, chính phủ Mỹ bắt đầu yêu cầu các công ty phải có giấy phép xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến hoặc thiết bị sản xuất có liên quan sang Trung Quốc. Những doanh nghiệp đó cũng cần phải có sự chấp thuận của Washington nếu họ sử dụng thiết bị của Mỹ để sản xuất các loại chip cao cấp để bán cho Trung Quốc. Các hạn chế này là động thái mới nhất trong một loạt biến động đối với ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu trị giá 600 tỷ đô la trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực này. Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất chip từng bị thu hút bởi khả năng cạnh tranh của Trung Quốc trong sản xuất chất bán dẫn đã phải đối mặt với chi phí lao động ngày càng tăng ở Trung Quốc, sự gián đoạn chuỗi cung ứng do các hạn chế của đại dịch COVID-19 và rủi ro địa chính trị gia tăng. Do đó, theo CNBC, các nhà sản xuất chip tập trung vào Trung Quốc giờ đây đang tìm động lực mới để tái tạo các dây chuyền sản xuất của họ ở nơi khác. Ông John Nicholas, giám đốc điều hành chuyên về lĩnh vực bán dẫn của Deloitte, nói với CNBC rằng các nhà sản xuất này muốn chuyển đến nơi nào đó gần Trung Quốc để sản xuất với sản lượng đạt hiệu quả cao nhất có thể. Ông cho biết Đông Nam Á đã trở thành một lựa chọn tự nhiên cho các nhà máy muốn chuyển ra ngoài Trung Quốc. Đông Nam Á cũng được xem là hấp dẫn hơn so với các cường quốc sản xuất chip như Hàn Quốc và Đài Loan, do khu vực này được coi là trung lập trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, theo đánh giá của các chuyên gia. Bà Sarah Krebs, Giám đốc Viện Chính sách Công nghệ tại Đại học Cornell của Mỹ, nói với CNBC rằng Hàn Quốc và Đài Loan không thể tự ngụy trang, nhưng các quốc gia như Việt Nam, Ấn Độ và Singapore đang định vị mình là con đường thứ ba, một cầu nối trung lập giữa hai gã khổng lồ Mỹ và Trung Quốc. Đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, Việt Nam đã nổi lên như một cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc, theo đánh giá của CNBC. Quốc gia Đông Nam Á này đã rót hàng tỷ đô la vào các khoản đầu tư để thành lập các trung tâm nghiên cứu và giáo dục, thu hút các nhà sản xuất chip lớn đến đó. Samsung, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đầu tháng này đã cam kết sẽ đầu tư thêm 4 tỷ đô la vào Việt Nam, và Tập đoàn Công nghệ của Hàn Quốc đặt mục tiêu sản xuất linh kiện chip vào tháng 7 năm sau. Trước đó, truyền thông Việt Nam nói rằng CEO của Samsung đã gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 8 và công bố khoản đầu tư 850 triệu đô la để sản xuất chất bán dẫn ở nhà máy của tập đoàn này ở Thái Nguyên. Khoản đầu tư này được cho là sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ tham gia sản xuất chất bán dẫn cho nhà máy chip nhớ lớn nhất của Samsung. Theo nhận định của bà Kress với CNBC, các công ty đã có cơ sở sản xuất ở Trung Quốc như Samsung có thể đầu tư vào các phương án sản xuất thay thế mang lại nhiều lợi ích cho các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc mà không phải chịu gánh nặng chính trị. Việt Nam không phải là gương mặt mới trong ngành bán dẫn. Nhà máy bán dẫn đầu tiên của Việt Nam là Z181, được thành lập năm 1979 để sản xuất và xuất khẩu các linh kiện bán dẫn cho khối các quốc gia Đông Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Theo nhận định của hai nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CN trên diễn đàn chính sách quốc tế East Asia Forum, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và cấm vận thương mại đã đặt dấu chấm hết cho nỗ lực đầu tiên của Việt Nam trong việc phát triển khả năng làm chất bán dẫn. Tuy nhiên, mong muốn tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu chưa bao giờ tắt, theo hai nhà nghiên cứu Lê Phan và Nguyễn Hải Thanh của CN. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, chất bán dẫn đại diện cho cả cơ hội kinh tế lẫn lợi ích an ninh quốc gia. Tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn có nghĩa là Việt Nam có cơ hội thâm nhập vào thị trường toàn cầu được dự báo sẽ đạt 1,4 nghìn tỷ đô la vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 12%. Ngành bán dẫn cũng là một vấn đề an ninh quốc gia, theo hai nhà nghiên cứu của CM. Sự phụ thuộc vào chip nhập khẩu khiến cơ sở hạ tầng quan trọng của Việt Nam dễ bị gián đoạn cung ứng và tiềm ẩn nguy cơ từ phần mềm độc hại. Các nhà nghiên cứu của CM cũng cho rằng lệnh cấm xuất khẩu chip sâu rộng của Mỹ đối với Trung Quốc làm dấy lên lo ngại ở Việt Nam về việc liệu sự khác biệt chính trị của quốc gia Đông Nam Á với phương Tây có dẫn đến số phận tương tự như Trung Quốc trong tương lai hay không.
EU, Anh và Việt Nam hợp tác chuyển dịch năng lượng. Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi trở thành Ngoại trưởng Anh hồi tháng 9 năm nay, ông James Cleverly hôm 12 tháng 12 cho biết rằng EU, Anh và Việt Nam đang có các kế hoạch hợp tác về chuyển dịch năng lượng công bằng. Theo nội dung bài phát biểu được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Anh, ông Cleverly nói rằng phía Anh sẽ hỗ trợ Nam Phi và Indonesia với các kế hoạch về điều gọi là các chuyển dịch năng lượng công bằng, và rằng Liên minh châu Âu, EU và Anh đang làm việc về một thỏa thuận tương tự với Việt Nam. Đại sứ quân Anh tại Việt Nam cho biết rằng ông Cleverly đã đưa ra tầm nhìn của mình cho chính sách đối ngoại của Anh khi ông nói rằng ảnh hưởng trong tương lai của Vương quốc Anh sẽ phụ thuộc vào việc thuyết phục và hợp tác cùng nhiều quốc gia hơn, trong đó là các quốc gia ASEAN mà Việt Nam là một thành viên. Theo nội dung bài phát biểu được Đại sứ quân Anh dẫn lại, mục tiêu của Vương quốc Anh là chia sẻ tầm nhìn của mình và nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia này. Và ông nói rằng chúng ta cần đầu tư vào các mối quan hệ dựa trên nền tảng ngoại giao kiên nhẫn, mang tính lâu dài, dựa trên sự tôn trọng, đoàn kết và sẵn sàng lắng nghe. Ông cũng nói tiếp rằng đây không phải là mối quan hệ đi dạy bảo hay chỉ đạo người khác phải hay nên làm gì, mà là một mối quan hệ cân bằng và có lợi cho đôi bên dựa trên những lợi ích và nguyên tắc chung. Theo cơ quan ngoại giao này, Ngoại trưởng Cleverly nhấn mạnh rằng sợi dây chung giữa các cường quốc tương lai mà Anh mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ này là thúc đẩy tăng trưởng và thỏa mãn được khát vọng của thế hệ trẻ. Đại sứ quân Anh ở Việt Nam cho biết, theo ông Cleverly, một trong những cách thức để thực hiện điều này là hướng tới nền kinh tế carbon thấp để lan tỏa được nhiều nhất các lợi ích và giảm thiểu được nhiều nhất các thiệt hại, và đó chính là tiến trình gọi là chuyển dịch năng lượng công bằng. Thêm nữa, ông Cleverly nói trong bài phát biểu rằng Anh cũng sẽ chứng tỏ cam kết lâu dài đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có việc tham gia vào thỏa thuận thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương sớm nhất có thể. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu được diễn ra tại Glasgow năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết Việt Nam đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Phát biểu tại COP26, theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói rằng là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, Việt Nam đang hết sức nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên, đảm bảo cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế.
Hãng xe ô tô khởi nghiệp của Việt Nam VinFast mới công bố nhắm mục tiêu sẽ có 2.600 ô tô điện do hãng này sản xuất lăn bánh trên đường phố Hà Lan vào cuối năm 2023, theo truyền thông trong nước. Mục tiêu được cho là tham vọng lớn, được hãng xe của tập đoàn Vingroup do tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đồng sáng lập, công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan hôm 12 tháng 12 ở thành phố La Hay, được xem là thủ đô trên thực tế của Hà Lan. Diễn đàn là một phần trong chương trình thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, và việc VinFast sản xuất xe điện được nêu ra tại diễn đàn này như một ví dụ về đầu tư hướng tới xu thế phát triển xanh và bền vững theo tuổi trẻ. VinFast, hãng xe đầu tiên của Việt Nam mới bắt đầu sản xuất ô tô từ năm 2019, nhắm vào thị trường châu Âu và Bắc Mỹ sau khi ra mắt các mẫu xe điện đầu tiên tại các triển lãm ô tô ở Los Angeles và Las Vegas của Hoa Kỳ hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay. Trong khuôn khổ triển lãm Paris Motor Show 2022 hồi tháng 10, VinFast công bố kế hoạch kinh doanh tại châu Âu và mở trụ sở chính ở Pháp, Đức và Hà Lan nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh tại thị trường này. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan hôm 12 tháng 12, bà Nguyễn Thanh Thúy, Tổng Giám đốc VinFast tại châu Âu, cho biết hãng này có 30 đại lý tại Hà Lan và sẽ đầu tư 12 triệu euro để thiết lập 4 phòng trưng bày với 100 nhân viên tại đây. Theo Tiền Phong, bà Thúy còn nói rằng văn phòng đầu tiên của hãng ở Hà Lan sẽ được mở tại Amsterdam, thủ đô chính thức của Hà Lan, trong tháng 12 này. Tổng Giám đốc VinFast tại châu Âu được Tiền Phong trích lời cho biết rằng hãng xe điện Việt Nam đặt mục tiêu có 2.600 ô tô VinFast trên đường phố Hà Lan và cũng tiết lộ rằng Đại sứ quán Hà Lan ở Hà Nội là một trong các đơn vị đã đặt mua xe đầu tiên. Cũng tại diễn đàn, Bộ trưởng Phụ trách Ngoại thương và Hợp tác Phát triển của Hà Lan, Lisa Schreiner-Marsh cho biết bà đã lái thử xe điện VF8 của VinFast trong chuyến thăm Việt Nam cách đây 2 tuần và rằng chiếc xe này sẽ được bán sang Hà Lan vào năm sau. Bà Schreiner-Marsh bày tỏ sự thán phục khi Việt Nam từ một nước nghèo kém phát triển nhưng hiện đã có thể cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện theo tuổi trẻ. Ngoài Hà Lan, VinFast còn có các trung tâm bán hàng ở Paris và Nice của Pháp, Berlin, Munich, Frankfurt và Hamburg của Đức. Trong năm tới, hãng xe này cho biết sẽ khai trương các trung tâm bán hàng ở Den Haag, tức La Hay và Rotterdam ở Hà Lan, cùng nhiều nơi khác ở Đức và Pháp. Tại thị trường Bắc Mỹ, VinFast đã đặt trụ sở chính tại Los Angeles và mở một loạt cửa hàng tại California, cũng như công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại North Carolina ở miền đông Hoa Kỳ. Cuối tháng 11 vừa qua, VinFast đã xuất khẩu lô xe VF8 đầu tiên tới thị trường Mỹ và tiếp sau đó sẽ là tới thị trường Canada và châu Âu. Trong tuần tới, 1.000 xe VinFast đầu tiên sẽ cập bến bờ Tây Hoa Kỳ, kịp bàn giao cho khách hàng Hoa Kỳ trước thềm năm mới. Bà Thúy nói tại diễn đàn ở Hà Lan và khẳng định đây chỉ là khởi đầu vì sau đó sẽ tiến sang thị trường châu Âu vào năm tới. Hãng xe khởi nghiệp của Việt Nam hôm 6 tháng 12 thông báo rằng đã nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ để tiến tới phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Mỹ vào năm 2023. Tuy nhiên, một bản cáo bạch của VinFast nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ cho thấy rằng hãng này có tổng tài sản 4,4 tỷ đô la nhưng lại đang nợ gấp đôi trị giá tài sản, tức 8,8 tỷ đô la. VinFast nói rằng tầm nhìn của hãng xe thành viên thuộc tập đoàn Vingroup là trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Hãng cho biết đã nhận được tổng cộng gần 65.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu và dự kiến sẽ bán được 750.000 xe điện hàng năm vào năm 2026.